mình xí thái là vậy cũng mang tội thôi. Cho nên trong một cái thiền đường mà cái chức á to nhất là cái chức mà ông nhà tù giám trai, ông mà làm coi bếp núc là vậy đó. Vì ông đó ông phải biết tiết kiệm của tăng chúng. Nhiều khi người thấy người ta cúng nhiều quá à, rồi mình phí như vậy mình cũng mang tội nữa. Có cái ngày đó ngài có ngón tay út mà ngài xòe ra một cái là ngài thấy đồ cho khỏi cần thắp đèn rồi hết trơn á. Thì là đó là nhờ tu cái casino màu trắng để biến thành ánh sáng. Nhưng mà tất cả casino đó đều phải có một cái dụng cụ, một cái vật để mình làm cái đối tượng để mình có. Cho nên mình thấy những cái thanh Phật nguyên thủy xung quanh Phật có rất nhiều cái hoa, rổ hoa tròn tròn tròn, không phải. Người bên bây giờ mình cũng phải đặt bất trước cúng Phật hoa, thì cúng Phật cũng hay. Nhưng mình cứ nghĩ này, Phật đâu phải người chơi hoa, hay là Phật đâu có cần ánh sáng. Đức Phật là ánh sáng, là soi 3000 thế giới, mình thắp cái đèn leo lét thì dính gì. Đâu có soi cho Phật, mình đâu có cần soi cho Phật, Phật soi cho cả tam thiên đại thiên thế giới mà. Nhưng vì sao mình phải để đèn trên Phật, vì sao mình phải cúng hoa cho Phật, không phải cái đó để mình cúng. Mà ngày xưa đó là những cái casino mà các vị tỳ kheo đưa đến để Phật ấn chứng. Tại vì có người họ nói bạch Phật, đem tới bạch Thế Tôn, con xin quán cái rổ hoa màu trắng, con quán màu trắng được không? Thì Phật nói không, ông á là phải quán màu xanh mới được, vì kiếp trước ông đã từng tu thiền quán màu xanh. Thì ngài mới đi hái một cái gỗ hoa màu xanh hoặc lá xanh để toàn cái màu xanh một cái tròn như vậy để nhân bạch Phật, đây con quán cái này. Nhiều khi Đức Phật nói không, ông á là phải quán, ông là suy nhiều hay tham nhiều sân nhiều tùy. À, Phật biết được cái biết tổng được trong tâm địa của mỗi người mà. Cho nên á, một cái người suy á thì là quán á, là phải quán một cái casino cho nó to. Người khi á, nhiều khi họ mặc cảm, từ khi mặc cảm cho nên đưa tới cái rổ hoa nhỏ xíu, một thì Phật mới nói không, ông phải mang cái chuyện thiệt to vậy nè. Còn cái người mà tham á, họ đem cái thiệt to, to như một cái nia trước mặt Phật, nó không, ông phải mang cái cá nhỏ nhỏ. Cho nên là tùy theo cái căn cơ mỗi người mà Phật ra cái pháp là to, nhỏ, hoặc là nhiều, ít, là màu xanh, vàng, đỏ, trắng đều nó có ý nghĩa hết trơn á. Không ai giống ai hết trơn, mỗi người nó bị kẹt mỗi thứ. Cho nên đúng chữa đúng bệnh mới mau lành. Mà Đức Phật là vì đại lương y chữa đúng bệnh, tại vì Phật biết tổng trong tâm mỗi người tham nhiều, sân nhiều, si nhiều. Mà mấy người tham nhiều là tội nhất, là vì Đức Phật bắt tu khổ hạnh. Mấy cái ông mà tham nhiều á là Đức Phật bắt là đi tu á, là phải ở chỗ dơ giấy lắm, cái phòng rất là xấu. Thì giả hồ được cái mặt cháu đuôi cháu nếm để đừng có khởi cái lòng tham. Còn mấy cái ông sân á, ông bộ trưởng hơn, ông nóng tính sân á, thì là Đức Phật cho sướng lắm. Nói là cho một cái thị giả mặt mày đẹp đẽ và lanh lợi, sai gì chạy nấy thật nhanh, trong thôi ông nổi sân. Rồi ăn đồ thì phải cho ngon, chứ còn nếu mà ông thấy đồ dở là ông không ăn. Cho nên Đức Phật các bác là để mấy cái ông sân được sướng là ăn đồ ngon, thì giả hầu mặt mày đẹp đẽ lanh lợi. Còn mấy mà ông tham á, Đức Phật cho là ăn đồ thì dở, thì giả hầu thì xấu xí. Và đi ra mà mấy đệ tử đó là Đức Phật dạy á, mấy ông có cúng dường đừng có cung kính lắm, vứt vô trong cái bát mà bình bát mà tỉnh bơ, giống như bỏ bò vô chuồng thôi, chứ đừng có cung kính là gì hết trơn á. Tại vì nếu mà được cung kính, được chiều chuộng quá thì càng tăng thêm cái tham của họ, không có hay ho gì. Cho nên Phật dặn mấy tu sĩ á, cúng cái ông nó đừng có cái thái độ mà quá lễ phép kính trọng nha. Đó, thành ra Phật tùy cái người mà Phật đối trị. Còn nói cho ông này ông sân lắm nha, mỗi lần mà ông mà tới đứng tới cửa phải ra bỏ đồ liền, lại ba lại liền nha, là ông này ông sân lắm, ông nóng tính, cho nên là phải chiều theo đó để mà ông được mau đắc. Thành ra cái người sân á thì là có những cái pháp tu khác, người si có pháp tu khác. Người si á thì được ở cái nhà thiệt là rộng và nhìn ra một khung cảnh bao la để cái tâm nó bớt nhỏ hẹp đi. Còn người tham thì bắt ở chỗ chật chội, không có gì đẹp mắt hết trơn để cho bớt cái lòng tham đi. Chứ còn tham mà ở cái chỗ sướng ở thì càng tham thêm và bám víu cái cuộc đời này. Cho nên á, cái lòng tham thì là đối trì cách khác, người nhiều tham đối trì cách khác, nhiều người người nhiều sân đối trì cách khác. Đây là nói cái người mà tu gần đắc quả đó, tu đã khá khá rồi, còn mình thì tham sân gì cũng dồi dào hết trơn á, thì không biết tu cái kiểu gì đây. Mình ai nấy cũng ba cái đó là không thiếu thứ nào hết trơn, mà thứ nào coi có bồ cũng dồi dào hết trơn à. Cho nên mình phải tu nhiều cách. Và cái hơi thở là một cái đề mục rất là hay. Đây đang nói về mấy cái thứ đề mục khác á, thì nó có cái phản tác dụng. Ví dụ như quán thay chết chẳng hạn, cũng thay chết cũng có rất nhiều giai đoạn, thay phình trương, thay xanh bầm, thay bị đục phép, thay máu mủ, thay đứt đôi, thay đủ thứ hết trơn à. Thì mỗi cái mà cái kiểu thay chết như vậy là dành cho một cái tính tham của mỗi người. Tại vì tham sắc á, có nhiều người cũng có người tham cái sắc đẹp á, là của một con người nam hay nữ, thì có người này thích cái hình ảnh cái eo ít là cái phọt mà, mặt họ không có cần kể cái phọt thôi. Có nhiều người nó mê thi cái chuyện cái phọt á, thì có người thì cái thân thế nào cũng được, ngó cái mặt cho được đường chú, thấy chưa. Thì có người lại mê cái bàn tay, chú ý cái bàn tay, có người chú ý tới đôi mắt, có người mê toàn thân, có người thích cái eo thì là mỗi thứ như vậy là có một cách đối trị khác nhau khi quán thay chết. Ví dụ cái người mà ham eo thì nên quán cái thay phình trương, như cái một cái thay mà thành như cái rương á, thấy như cái rương đựng đồ á, thì là mình hết mê. Mà cái thay ai rồi cũng là thành như vậy hết, mình thấy một cái thay phình trương là mình hết mê thân thể liền. Đó là quán thân trên thân là vậy đó, cái thân là như vậy, chứ đừng nói thân nó của họ cho của mình không, như vậy là thành tật rồi. Thân là thân, thì đây là một cái thân, và đây cũng là một cái thân. Thì mình thấy cái thay phình đang nằm trước như cái bàn to như vậy á, thì mình thấy cái thân, quán thân trên thân là cái thân, cái thân này sẽ ra như thế này. Thì như vậy mình hết đam mê cái thân mình, và bất cứ cái thay sống nào, thay chết cũng như thay sống, không có còn tham nữa. Cho nên gọi là quán thân trên thân. Quán thọ trên thọ là sao nữa? Khi mình có một cảm thọ ngứa thì mình phải nhận thức đó là ngứa thôi, cho mình còn được bực mình về cái ngứa đó. Còn bực mình về cái ngứa rồi thì còn mình xem cái chuyện là ngồi trong ngồi thiền á, thì thiền viên thủy họ rất là gắt, đưa tay gãi cũng được nữa. Muỗi có một con ruồi mà bên Ấn Độ rất nhiều ruồi muỗi, mà mấy ông thầy Tây Tạng rất là ác, không có cho đưa tay lên gãi. Thì có một cái ông Mỹ đó, ông vừa ngồi cái một con muỗi to nó đầu ngay vào trong cái chốc mũi của ông, muỗi cao mà, cho nên bị ngay một con muỗi, mà muỗi bên nó bừ nó mà nó cắn đau vô cùng. Thì là ngồi thiền là bắt một giờ nếu mới được nhúc nhích, muốn giải muốn đồ chi là nghe chuông rồi mới muốn giải nhúc nhích thì làm gì làm. Vừa mới ngồi thở hai ba hơi là con muỗi nó đòi ngay lên cái chốc muỗi của ông rồi. Thì là đó là thò nghe nó nhéo một cái đau rồi mà nó cũng chưa chịu đi. Thì á, cái đó ông mới xây dựng xung quanh cái cảm thọ biết bao nhiêu là cái bực mình. Chính là một cái đình chế ngu xuẩn. Tại sao mà không cho mình đưa tay mình gãi, mình dí cho chết con muỗi nó đi mà bắt nghe chuông mới được nhúc nhích. Tức quá đi thôi. Bây giờ mà có bị cho mình qua bên Liên bang Xô Viết mà bị tụi Stalin nó đày đi Siberia, mình cũng không tức bằng cái chuyện này. Nghe là khi đó ông ngồi thiền như nửa giờ, ông xây dựng xung quanh cái cảm thọ nó, tuy là ngồi không nhúc nhích mà trong cái cảm thọ nó chồng lên không biết bao nhiêu cái bực mình. Nó thôi thì cuốn gói nhất định thôi, mai trả tiền xin về thôi, nhất định mua máy bay về thôi, độc tài còn hướng Stalin nữa. Thành ra khi đó ông phê bình ngay cả cái chùa đó, rồi ông phê bình ngay mấy nhà sư Tây Tạng nữa. Cho nên từ một cái cảm thọ có thể gây ra biết bao nhiêu là cái tưởng và cái hành, thấy chưa. Tưởng tức là những cái ý tưởng xoay quanh cái cảm thọ đó, mình bực mình về cái cảm thọ đó. Rồi cái hành động tức là mình sẽ mai nhất định cuốn quái đi, không cho tôi gãi là tôi phải đưa thôi. Nữa mà không cho gãi làm sao mà chịu nổi, thật là độc tài. Thì khi nó thì ông ngồi như vậy mà nửa giờ là ông cứ phê bình cái chế độ đó. Nhưng mà cũng may là bắt tới một tiếng chuông, đánh chuông. Thì khi đánh chuông thì ông mới giải thoát. Thì nãy giờ ông nghĩ là ông cười quá đi về những cái suy tưởng của mình. Thì hết rồi thấy về cả làng mà mấy thầy Tây Tạng rất là dễ thương. Ông ăn bánh mì nó ông cũng chia cho mình nửa miếng, chẳng phải như mấy thầy của mình ăn không cho mình ăn đâu. Ông mà ngồi ông ăn như vậy, ông đang ngồi ông cạp ổ bánh mì, ông thấy đệ tử lên cái nó tớ ngồi ăn, chia ra cho một miếng bánh mì ăn, thành thầy trò giống như cha con, không có một cái gì phân biệt hết trơn á. Cho nên họ mấy người Tây phương họ mê mấy thầy Tây Tạng là cũng vì cái tình người đó. Còn á mấy thầy Việt Nam mình á, thầy cô gì cũng vậy hết trơn, nói chung là tu sĩ Việt Nam có một cư sĩ họ nhận xét mà tôi thấy đúng, nói mấy thầy trong có từ bi mà thế mới chết. Mà nhiều khi tôi thấy tôi cũng có từ bi, tại vì có nhiều bà giả hà tới thăm tôi, thiết cốt lắm, lâu cho phô mai rồi vậy nha. Hồi xưa mà cách đây nghĩa là mười mấy hai chục năm mà một hộp phô mai là quý rất mấy, mà họ nhiều khi họ đem tới cho mình một miếng phô mai mình cũng thấy là rất là quý. Thế mà bạn đi một nhà không thấy bà nó tới, thì mình cũng hỏi thăm xung quanh, chắc cái bà nó lâu nay không thấy tới. Không phải là mình muốn ăn phô mai mình ngắt, mà mình thấy già không biết rồi, nhiều già rồi, sinh lão bệnh tử mà. Thì cô Từ Dung là cô theo dõi tình hình của nó, bây giờ bà nó mình đi theo qua bên Sắc Thủy hay bên Nguyên Thủy là gì đó rồi, bà không tới mình nữa. Như vậy thì tốt, tưởng bà chết đi đâu chứ còn đi chùa đâu cũng được. Thì tôi bị cắn rứt giữa hai chuyện. Thứ nhất là mình níu kéo họ thì cũng không nên, vì họ hết duyên với mình. Mà mình tới thăm họ để làm như là mình muốn cho họ kéo họ tới chùa mình, đó là một cái thái độ tôi rất là tránh. Suốt đời tôi không muốn kéo níu kéo ai, nghĩa là đi là đi, đi là đi mà phải không em? Ước viền mai sau có viền tuyền. Ông Bùi Giáng ông làm cái thơ rất là hay. Thành ra đi là cho đi luôn. Mà tôi có cái cô Tự Dung cô đặt một cái trong cái là khẩu hiệu cũng hay là giải tán khỏe. Thành ra cái chùa tôi càng ngày càng ít người là vì thế. Là vì khi mà họ không đến với mình nữa thì chưa chắc là vì họ đau, họ chết hay họ có hoàn cảnh nào, mà chỉ vì họ không muốn đến nữa mà thôi. Khi đó mình tới họ làm chi? Mình tới mình có vẻ là mình níu kéo họ thì cũng không nên, mà không tới thì có vẻ mình vô tình quá. Thành ra là mấy ông cư sĩ nói sao mấy thầy không có từ bi thì tôi nghĩ lại cũng đúng. Chắc là vì vậy, chắc vì cái thái độ của mình á có vẻ hơi thờ ơ với là bổn đạo. Mà cái thờ ơ đó nhiều khi cũng chính vì là mình muốn để cho họ có tự do. Nhiều khi họ đi theo tin lành. Bây giờ có nhiều tin lành dù dỗ, nhiều cái hấp dẫn lắm. Họ đi theo tin lành thì cũng cứ để họ tự do. Không có gì quý hơn độc lập tự do mà. Cho nên để cho họ tự do, họ theo ai thì họ theo. Thành cái thái độ đó tôi thấy cái thái độ cởi mở của Phật giáo, để cho tự do của Phật giáo, mà cũng thành ra rất là hổ lốn và bị mang tiếng là vô tình, là cũng vì cái thái độ mà mình cho phóng khoáng. Thành cái phóng khoáng của mình cũng có nhiều khi cũng là mất bổn đạo, và có nhiều cái cũng là không có hay lắm, là vì vậy đó. Nó có những cái nhà cha mẹ thì theo Phật rất là đàng hoàng, tử tế, chánh tông, nhưng mà ba người con, một người theo tin lành, một người thì theo Catholic, còn một cái người thì theo tà đạo. Ở trong đạo Phật cũng có rất là nhiều nhóm đoàn rồi cũng xưng tổ xưng Phật rồi vậy, mà thật ra là không đúng. Cho nên chính vì thiếu cái sự giáo dục tâm linh, vì muốn để quá tự do, cho nên là rút cục là không có thành được cái gì hết trơn. Thành ra mình phải thấy mình may mắn mình gặp được minh sư. Còn cha mẹ mình thì rất là cho mình tự do rất nhiều, mà chính đạo Phật cũng cho mình tự do để mình chịu trách nhiệm lấy cái cuộc đời của mình. Trong này đố mà cha mẹ ai mà có bao giờ mà ép con đi chùa đâu. Không bao giờ mà ép con đi chùa hay ép con đi tu hay là ép con làm việc này việc nọ. Cái đó cũng nhiều khi cũng là bậy. Vì sao mình bắt con mình phải đi học, cái đó là chuyện tốt. Nhưng mà mình phải là hướng dẫn con mình đi theo một cái con đường sáng. Khi mình thấy Phật là một con đường sáng thì mình phải hướng dẫn cho nó, để nó phải là thích, để nó tìm hiểu, chứ đừng ép buộc cũng không tốt, mà cấm đoán nó cũng không có hay. Thành ra cái hơi thở là khi nào cũng có mặt hết trơn á, mà không có gây phản tác dụng. Còn những cái thay chết, có những cái thay chết á thì có nhiều người gớm quá, ói mửa và tự tử đi. Vì khi thấy cái thay mà đến khi họ quán mà họ đến một giai đoạn họ chán thay chết quá thì họ tự tử. Tại vì cái thay bản thân mình cũng sẽ thành một cái thây chết như vậy thôi. Bây giờ từ từ cho rồi mà gớm cái thây, và chính khi mà gần đắc định nó thì sẽ có cái phản tác dụng như thế, là những người mà họ đã chán ghét sinh tử rồi đó, thì là họ khi mà quán bất tịnh này họ muốn chết rồi, họ muốn mau xả báo thân càng sớm càng tốt. Cho nên Đức Phật nói là đổi pháp môn, Đức Phật cho quán những cái người mà chán đời như vậy thì nên quán cái pháp là quán hơi thở. Hơi thở thì không có gây phản tác dụng đó, vì mình ngồi hơi thở, mình ngồi thở độ chừng 1-20 hơi, lúc đầu mình thấy rất là hay ha. Có nhiều người họ ngồi thở, họ phát ngôn, họ phát biểu rất là lên tinh thần. Có lần cái ông Sơn Lam, ông chở một đoàn người đến học thiền với tôi, thì ông chỉ là một vai phụ thôi. Trong khi chờ đợi thì ông chờ đợi phải 2 tiếng đồng hồ ngồi ngoài xe, hay là cả 4 tiếng đồng hồ. Ngồi ngoài xe thì ông cũng chán, cho nên ông ngồi nghe cá ngoài cửa đó. Thì đến khi mình nói ngồi, tập ngồi quán hơi thở, cho ngồi hít vô, hở thở ra đồ 5-30 hơi, cái đến khi phát biểu, ông phát biểu hay quá, ông nói suốt đời chưa bao giờ ông thấy khỏe như thế. Tại vì là suốt đời ông chưa bao giờ để ý tới hơi thở của ông. Thành ra ai mà mới ngồi thấy là, đó là khi đó là thấy là hay liền, ngồi cái là thấy mà mình buông bỏ hết tất cả các vọng tưởng, thấy rất là hay. Vì vậy mà cái pháp môn ngồi thiền không gây phản tác dụng, và trong một hơi thở mình phải thấy là trong cái hơi thở đó có tất cả pháp ở trong đó. Mình ngồi từ đầu cho đến 15 phút mà mình đã thấy khổ rồi, vọng tưởng lung tung rồi, là thấy là không có thể mà ngồi yên được, phải nhúc nhích, phải ngứa, phải gãi, phải nghĩ lung tung, cái đó là khổ và vô thường. Rồi vô ngã cũng ngay trong đó luôn, mình không chủ động đó nó được, tức là vô ngã rồi. Rồi thì là cái hơi thở nó có vô ra, và có cái khoảng trống giữa hai thở vô ra. Thì thở vô nó tượng trưng cho cái sự sống, và ra là cái chết, phải không? Thở ra mà không vô được nữa là chết rồi chứ gì. Nhưng mà giữa hai cái hơi đó có một cái khoảng trống rồi mới vô là, thì giữa hai cái không ra không vô đó là bất sinh bất diệt, niết bàn. Cho nên sinh tử và niết bàn ngay trong một hơi thở. Và có một vị thầy Tây Tạng á, hỏi một ông tu theo thiền nhân thủy lâu nay ông quán gì, tại vì ông này ông đến xin học thiền Tây Tạng. Thì ông thiền Tây Tạng, ông hỏi lại là lâu nay ông học thiền cái gì mà giờ con thiền quán hơi thở. Ông Tây Tạng hỏi ngay câu, vậy là hết thở lấy gì quán? Ông khi mà ông ngưng thở làm sao quán được nữa, hơi thở đâu mà quán nữa. Nghe xong ông này ngộ liền, và ông thấy ông Tây Tạng này là một bậc minh sư. Cho nên Phật dạy mình quán hơi thở, lúc đầu chỉ dùng hơi thở như một phương tiện mà thôi. Có những lúc mình hết thở, tôi quán cái gì? Thành ra tôi nghe câu hỏi đó, ông hỏi như vậy nhưng ông không trả lời, không giải thích gì hết, mình mới thấy hay và làm cho mình suy nghĩ hoài. Thành ra cái quan trọng là ở cái chỗ bất sinh bất diệt đó, là giữa hai hơi thở, tức là cái khoảng trống đó. Cái khoảng trống đó mình hãy nhập vào cái khoảng trống đó, chú ý cái khoảng trống đó, kéo dài cái khoảng trống đó ra, chính là giải thoát bất sinh bất diệt. Nếu mình tập chú ý đến cái khoảng trống đó thì đến khi mình chết á, mình không đầu thai nữa, là coi như chấm dứt, chấm hết luôn, không phải chấm xuống hàng, hết trang luôn, quán sinh nam luôn đó. Là mình thấy được cứ phải thở ra thở vô hoài như vậy cũng chán. Cho nên mình vì còn sống, vì còn cái thân này, cho nên có cái sự thở ra thở vô. Cái thân là cái phổi mình giống như một cái ống bơm, nếu cứ bơm hoài suốt đời thì nó phải cuồng, phải mòn, phải mỏi. Thì như vậy á, cái người mà đạt đạo thì là thấy rằng đến khi chết là cái cũng phải ai chết hết trơn, cái thân xác nó hết vận hành, và cái không khí đó mình khi đó hòa tan vào vũ trụ, khi đó thành cái vô biên thân Bồ Tát. Có cái thân vô biên hoặc là hư không tạng Bồ Tát. Thành ra mình lại Phật, mình thấy mấy vị Bồ Tát đó mình phải thấy là rất là hay. Mình phải là mấy vị Bồ Tát đó để mình đừng mang là cái thân sinh tử luân hồi chạy theo nghiệp, để làm đàn ông cũng khổ, đàn bà cũng khổ, nghèo cũng khổ, giàu cũng khổ, làm ông tổng thống cũng khổ, làm ông ăn mày cũng khổ. Khi bằng mình làm tất cả là khỏe nhất, tất cả đó là làm màu hư không bao la. Và mấy khi mình chết không phải là ai chết hết trơn, mà trở về với hư không bao la, có phải sướng không? Mà phải tu ghê lắm, mới phải tập ngay từ bây giờ, phải tập chú ý tới cái khoảng không đó. Thành ngồi thiền chính là trở về với cái hư không bao la đó. Cho nên trong khi ngồi thiền mà cứ bám vào hơi thở thì cũng chưa được, mà phải thấy được cái khoảng không đó, cái bất sinh bất diệt đó mới chính là cái thân vô biên của mình. Còn cái thân này chính là thân giả, cái thân thật á là cái thân vô biên. Nó nói vô ngã cũng là nói một cái bản ngã bao la. Khi đọt đó không còn mình và người, và không còn sống hay chết nữa. Sống chết chỉ là sống chết của một cái thân xác nhỏ hẹp, chứ không phải tôi chết. Thành ra là có một thiền sư Nhật gặp một người cư sĩ tới hỏi: con muốn bạch thầy, con muốn biết về vấn đề sống chết. Ông thiền sư hỏi là sống chết của ai? Ông kêu ngộ đạo liền, thấy chưa? Vì có cái ngã mới có sống chết, chứ vô ngã là còn sao còn sống chết nữa. Vô ngã là thành là hư không tạng Bồ Tát rồi, thấy chưa? À, hết giờ xin nghỉ. Hiện đến con đức này hướng về không thương cảm để đưa chúng sanh đều tâm thần Phật đà. Xin thông báo cái gì là 29, 28, 29, 30 bên tình thất của chúng tôi có tuần lương hoàng xá, mà ai muốn tham gia thì có tham gia 3 ngày 29, 28, 29, 30 tháng 4 này. Thầy nhờ anh Tùng qua Thu Băng luôn.